Thứ ba tuần thứ 23 thường niên. Bài đọc 1, bài trích thơ thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Khi xảy ra tranh chấp với kẻ khác, có người trong anh em dám đi kiện cáo trước mặt người ngoại mà không đến trước mặt những người trong dân thánh. Nào anh em chẳng biết rằng dân thánh sẽ xét xử thế gian sao? Mà nếu được quyền xét xử thế gian, anh em lại không xứng đáng xử những việc nhỏ mọn ư? Lão anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét xử các thiên thần sao? Vương chi là những việc đời này. Thế mà khi phải xét xử những việc đời này, anh em lại đặt những người mà hội thánh coi nhẹ làm quan tòa. Tôi nói thế cho anh em phải xấu hổ. Chẳng lẽ trong anh em lại không có người nào khôn ngoan có thể xử các vụ tranh chấp giữa anh em mình ư? Đằng này anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước tòa những người không có đức tin. Dù sao, nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại cho anh em rồi. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công? Tại sao anh em chẳng thà chịu thiệt thòi? Nhưng chính anh em lại ăn ở bất công và bóc lột, và đã đối xử như thế với anh em mình. Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lầm, những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được vào nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Trước kia có vài người trong anh em đã là như thế, nhưng anh em đã được tẩy rửa, được thánh hóa, được nên công chính nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa chúng ta. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu gọi các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông, sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh Nhiệt Thành, Judas con ông Giacôbê và Judas Iscariot là người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng các ông. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng, tại đó đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Jude, Jerusalem, cũng như từ miền duyên hải Tyre và Sidon đến để nghe người giảng và để được người chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: hy sinh xây dựng cộng đoàn thay vì kiện cáo xét xử. Một trong những nguyên nhân chính gây ra nhiều đổ vỡ cho gia đình và cộng đoàn hôm nay là con người không còn biết đến giá trị của hai chữ hy sinh nữa. Thay vào đó, con người chỉ còn biết chú ý tới mình, muốn được phục vụ chứ không muốn phục vụ, muốn người khác hy sinh cho mình chứ không muốn phải hy sinh cho người khác. Khi không được đáp ứng là giận dữ, ghen tương, kiện cáo. Nhưng không bao giờ tự hỏi, nếu ai cũng làm như vậy, thì gia đình và cộng đoàn làm sao có thể tồn tại được? Thánh Phaolô lên án hành động kiện cáo của các tín hữu trước tòa đời trong bài đọc 1. Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm với Thiên Chúa để có thể chọn những tông đồ dám hy sinh để xây dựng giáo hội mà Ngài sắp thiết lập. Bài đọc 1. Không nên kiện cáo nhau trước tòa đời. Trước khi tìm hiểu lý do tại sao không nên kiện cáo, chúng ta cần tìm hiểu phong tục khác nhau giữa hai quốc gia. Thánh Phaolô là người Do Thái, viết thư cho các tín hữu Corinto là những người Hy Lạp. Đối với người Do Thái, Mỗi khi có tranh chấp, họ mang nhau đến hội đường để được xét xử bởi các niên trưởng và những vị thông luật trong làng, chứ không mang nhau đến tòa án đời. Lý do là họ muốn được xét xử trong bầu khí gia đình, chứ không chỉ bởi bầu khí luật lệ. Họ có luật cấm không cho người của họ tới tòa án đời, vì làm như vậy là phạm thượng chống lại luật của Thiên Chúa. Đối với người Hy Lạp, tòa án đời là chỗ để xét xử các vụ án, và họ rất hãnh diện về các luật lệ xét xử của họ. Thánh Phaolô không những rất xác tín vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mà còn khinh thường sự khôn ngoan của người đời. Đối với Ngài, việc các tín hữu mang nhau đến tòa án đời để xin xét xử là điều ngược, vì chính các tín hữu được Thiên Chúa trao quyền để xét xử thế gian. Xin coi sách Khôn Ngoan chương 3 câu 8. Lý do đơn giản Ngài đưa ra tại sao không nên kiện cáo nhau trước tòa đời là vì quan án là những người dân ngoại, những người không có đức tin. Họ không có khôn ngoan của Thiên Chúa để biết hết mọi dữ kiện, thì làm sao bảo đảm sự xét xử cho công bằng được. Khi cần phải được xét xử thì nên mang nhau ra trước hội thánh, vì chắc chắn có những người khôn ngoan để xét xử công bằng hơn những quan án đời. Tuy nhiên, việc kiện cáo là chuyện không đừng được phải làm, vì người tín hữu nên chịu đựng bất công để xây dựng cộng đoàn. Luật lệ chỉ là những điều kiện tối thiểu để bảo vệ trật tự trong cộng đoàn. Để giúp cộng đoàn phát triển mạnh mẽ, cần có tình yêu dám hy sinh chịu đựng để cộng đoàn thăng tiến. Nếu không có hy sinh của Chúa Giê-xu, làm sao con người có thể được cứu độ? Nếu không có hy sinh chịu đựng của Phao-lô, làm sao tin mừng có thể loan tới và các cộng đoàn được thiết lập tại Corinto? Hy sinh là chịu đựng thiệt thòi để người khác được sống. Một khi đã nhận ra hy sinh của người khác, đương sự sẽ tiếp tục hy sinh để những người khác cũng được sống. Vì thế, việc kiện cáo là một thất bại không những cho các đương sự mà còn cho cả cộng đoàn. Đối với những người vẫn mù quáng không nhận ra những hy sinh của người khác, Thánh Phaolô cảnh giác: những người ăn ở bất công và bóc lột anh em mình sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Họ sẽ phải chịu đồng số phận với những hạng người dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian, trộm cướp, tham lam và say sưa rượu chè. Phúc âm. Chúa Giê-xu chọn các tông đồ dám hy sinh tiếp tục sứ vụ xây dựng giáo hội. Tại Caesarea Philippi, Chúa Giê-xu đã chọn Phê-rô là đá để xây dựng giáo hội mà Ngài sắp thiết lập. Tuy nhiên, một mình Phê-rô không đủ để điều hành một số người quá lớn, nên Chúa chọn thêm 11. Để cùng điều hành một số những điều chúng ta học được từ cách chọn lựa của Chúa hôm nay, Ngài không chọn người bất cứ ai, nhưng từ những môn đệ của Ngài. Chúng ta cần phân biệt hai danh từ môn đệ và tông đồ. Theo tiếng Hy Lạp, từ môn đệ đến từ động từ học hỏi. Người môn đệ là người học hỏi từ thầy mình, trong khi từ tông đồ đến từ động từ sai đi. Tông đồ là người được sai đi. Chính Chúa Giê-xu đã cho giáo hội một cấu trúc: các môn đệ, các tông đồ, Phê-rô người kế vị Ngài. Không phải ai cũng được sai đi và không phải ai cũng có quyền quyết định. Ngài đã thức suốt đêm để đàm đạo với Chúa Cha để chọn các tông đồ theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Nhìn vào danh sách những người được chọn, chúng ta chẳng thấy có ai nổi bật nơi. Nếu theo tiêu chuẩn của con người như khôn ngoan, đạo đức, nổi tiếng, quyền thế, giàu có, v.v. Chẳng những thế, họ còn là những người yếu đuối, tội lỗi và tánh tình rất khác nhau. Một Phê-rô yếu đuối vừa mạnh dạn tuyên xưng sẽ không bao giờ bỏ Chúa, lại quay lại chối Chúa 3 lần trong đêm đó. một mắt theo người thu thuế, bị coi là người tội lỗi và kẻ thù của người Do Thái, lại được Chúa chọn để ở chung với một Simon nhiệt thành. Sở dĩ có biệt danh này là vì ông là người rất bảo thủ, rất ghét đế quốc Roma và có thể ám sát những người làm tay sai cho họ. Và một Judas Iscariot mà người biết trước sẽ trở thành kẻ phản bội. Chúa chọn những con người này để ở với Chúa, để được huấn luyện trước khi được sai đi. Một khi được chọn, Chúa sẽ huấn luyện và ban ơn để họ trở thành khí cụ sắc bén Chúa dùng để làm việc cho Ngài. Sau khi đã chọn xong, Chúa Giêsu bắt đầu huấn luyện các ông bằng những lời dạy dỗ và gương sáng của chính Ngài. Các ông phải hy sinh, từ bỏ nghề nghiệp và gia đình để đi theo Chúa và sống với nhau, học những lời giảng dạy của Ngài, được Ngài ban quyền trừ quỷ và chữa lành. Áp dụng trong cuộc sống. Sống chung với nhau là sẽ có xung đột. Chúng ta cần học hỏi để hiểu biết giá trị hy sinh. Không có hy sinh, gia đình và cộng đoàn sẽ dễ dàng bị đổ vỡ và tất cả phải chịu đựng thiệt thòi. Chúng ta đã sống bằng sự hy sinh của rất nhiều người, thì đến lượt chúng ta cũng phải hy sinh góp phần để phát triển gia đình, xã hội và nước Chúa. Cho dẫu không ai nhận ra những hy sinh của chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta biết vẫn còn đấng thấu suốt mọi bí nhiệm nhận ra và trả công cho chúng ta xứng đáng. Chúng ta cần vâng lời những người Chúa chọn. Khi cần phải giải quyết xung đột, chúng ta nên mang vấn đề tới những đại diện của giáo hội, thay vì mang ra kiện cáo nhau ở tòa án đời. Amen.